Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay thì nhân đạo tràng tâm đức về thiền viện cúng dường trong mùa an cư thì cũng với tâm mà cũng khao khát Phật pháp, muốn thỉnh với thầy nói chuyện thêm để làm tư lương thêm trên con đường tu học. Thì hôm nay sẽ nói chuyện với trong đạo tràng cũng như có chư tăng y ni cũng tham dự về cái đề tài là thấy biết đúng như thật. Tức là đây là một cái điểm để mà mình nhận rõ và sống thấy biết nó rõ ràng thì cái đường tu nó không có trở ngại. Thứ nhất là bây giờ đây nói là thấy biết đúng như thật, thì giờ kiểm lại cái thấy biết của chúng ta đó hiện tại là thế nào mà nó là phải thấy biết đúng như thật. Tức là phải kiểm lại, thứ nhất là hiện giờ đó cái thấy biết của mình hiện tại đó là thế nào, ai ai cũng đang hài lòng với cái thấy biết của mình phải không? Nghĩa là mỗi người, nghĩa là mình đang ai cũng vậy, cái thấy biết của mình là mình hài lòng cho nên rồi nếu mà mình mà nói là thấy biết mà không đúng á thì sao? Nhưng mà sự thật nếu mà nói là thấy biết của mình mà mình đã hài lòng rồi á thì nó có thật sự là đúng chưa? Mà thường thường là mình hay dùng cái thấy biết của mình mà mình gọi là phê bình cái này phê bình cái khác, hoặc là phê bình người này phê bình người kia. Khi mà mình phê bình người này phê bình người kia tức là sao? Tức là sao? Tức là mình tự nghĩa là nói lên là cái thấy biết của mình là trên, cho nên mới phê bình người này phê bình người kia để tỏ bài ra mình là đúng, thấy biết của mình là đúng, phải không? Giờ khi mà mình phê bình vậy đó mà bị người ta phê bình trở lại mà mình không có trả lại được thì sao? Thì ngay đó đúng hay sai? Cho nên bây giờ mình đặt câu hỏi trở lại, tất cả chúng ta hiện có mặt ở đây có ai mà không có mắt không? Vậy ai ai cũng đều có đủ mắt ngồi đây á, nhưng mà tại sao mà Phật gọi mình là vô minh? Vô minh tức là không sáng, mà có mắt đàng hoàng mà tại sao gọi là không sáng, phải không? Ngay chỗ đó thì mình thấy được cái chỗ nghĩa là thấy biết của mình như thế nào liền, phải không? Là bởi vì mình đang thấy biết mà thấy biết theo tình, theo cái sự điên đảo mà gọi là thấy biết nó đảo lộn với sự thật, phải không? Nó đảo lộn sự thật, cho nên Phật gọi là vô minh, chứ không phải là mình không có mắt. Có mắt mà bị gọi là vô minh, nghĩa là lấy cái giả làm cái chân, phải không? Cái không phải là ta mà nhận bướng nhận càng là ta, phải không? Thì đó là vô minh là chỗ đó, phải không? Không phải là mình mà nhận bướng, gọi là nhận bướng nhận càng đó, thì đó là vô minh, phải không? Giờ mình cái gì cũng vậy hết, từ cái chỗ đó đó cho nên mới dán cái nhãn hiệu. Quý vị biết nhãn hiệu gì không? Dán cái nhãn hiệu ta vào trong tất cả, phải không? Luôn luôn là vậy, cái nào cũng có dán cái nhãn hiệu ta trong đó hết, phải không? Mà khi mà có dán nhãn hiệu ta vào á thì sao? Luôn luôn là bóp méo sự thật, phải không? Nghĩa là không còn là sự thật đúng như nó là nó, mà nó phải theo ta, phải không? Cho nên phải có cái nhãn hiệu đó vô là vô cái nào rồi á thì cái đó nghĩa là nó méo mó liền. Cho nên cái gì cũng vậy, ta thấy ta hiểu là trên hết, cái thấy của ta đó là bất khả xâm phạm, phải không? Nó không ai được đụng tới. Cho nên là cái câu chuyện mà quý vị mà thường nghe nhất là câu chuyện mà ông vua mà thử đắp người mù đó, phải không? Đắp người mù và rạp voi đó. Thì ông vua là muốn thử người mù, cho nên là đem voi mà biểu mỗi người mỗi tả thử coi đó. Thì người là đụng cái giờ đụng cái đuôi thì nói là ông voi giống cây chổi, phải không? Người mà giờ đụng cái chân thì nó voi giống như cây cột. Người giờ đụng cái bụng thì nói voi giống cái lu, phải không? Vậy thì mỗi người á giờ đụng mỗi cái rồi thì tất nhiên là sao? Thì đó là ta thấy rồi đó, phải không? Giờ đúng đó rồi là ta thấy rồi. Thì như là ta thấy con voi là giống như cây chổi, là phải như cây chổi, phải không? Rồi ta thấy con voi giống như là cái lu, là phải là cái lu. Là chính vì vậy mà cãi thôi, phải không? Cho nên cái đó người mù là cãi lăng xăng, cãi hoài là không có, nghĩa là không có thôi. Nhưng mà cãi bao giờ cho xong? Quý vị nghĩ coi, cãi bao giờ cho xong? Cãi chừng nào xong? Nghĩa là cái chừng nào mở mắt ra là thôi, phải không? Chứ còn chưa mở mắt là chưa xong. Bởi vì mỗi người là cái như là coi như là giờ đụng một con voi thì có giờ đụng thiệt, tức là coi như là có nhận biết, phải không? Nhưng mà nhận biết ở một cái khía cạnh, khía cạnh thôi, khía cạnh một con voi thôi, chứ không mà thấy hết được toàn thể con voi. Thì vậy mà cãi thì cãi bao giờ cho sống. Còn ông vua thì ông sáng mắt, ông mở mắt rõ ràng rồi, thì ông thấy toàn thể con voi rồi thì sao? Cười thôi, phải không? Thấy cái đám người mù cãi đó thì cười thôi. Còn mà nhào đâu đó cãi nữa thì thì là cũng mù như ai. Nhưng mà mình nhiều khi đó cũng muốn nhào vô cãi nữa, phải không? Thì chính chỗ đó là cái chỗ gọi là lầm lẫn, phải không? Nghĩa là cứ chấp vào cái thấy biết của ta đó là đúng thôi, là hơn hết. Nhưng bây giờ kiểm lại, cái gì kiểm lại cho coi, cái thấy của ta đó được bao nhiêu ở trong vũ trụ này? Cái thấy của mình đó được bao nhiêu ở trong vũ trụ này, kể cả nhà bác học đó, rất là giới hạn, rất là hạn hẹp, phải không? Nghĩa là dù bác học đi nữa nhưng mà còn nhiều điều chưa biết nữa, phải không? Thì vậy làm sao mà dám tự hào là cái thấy của ta là trên hết được, là đúng hơn hết được? Có khi mình thấy ở một mặt này nhưng mặt kia chưa thấy, phải không? Cho nên thí dụ như một cô thiếu nữ thì có người thì thấy đẹp nhưng người thấy xấu, phải không? Người thấy đẹp thì nó hợp với cái nhìn của mình thì mình thấy đẹp, còn người không hợp thì nhìn thấy xấu. Dù là người đẹp cách mấy nữa nhưng mà thí dụ như là đẹp cực thiệt đẹp nhưng mà chửi mình câu thì sao? Hết đẹp liền, phải không? Đó. Thì vậy là sao? Cũng vậy, một cái hoa thì mình thấy đẹp nhưng mà người khác thấy xấu, thì vậy tức là mình thấy được trọn vẹn cái hoa chưa, hay là mình bóp méo nó đẹp xấu theo cái ta này, phải không? Người thấy đẹp, người thấy xấu thì đó là cái hoa nó có đẹp xấu gì, nhưng mà mình bóp méo nó, phải không? Theo cái ta này, cái ta muốn đẹp thì thấy nó đẹp, ta mà muốn xấu thì thấy nó xấu. Vậy mà mình cứ gọi là tự hào trên cái thấy biết của mình. Thì nhiêu đó thôi, thì quý vị đủ thấy rằng cái lầm của mình chưa? Nhiêu đó thôi đó, đủ thấy lầm chưa? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm có đoạn mà nói về chúng sanh mà có hai cái thấy, tức là cái thấy theo biệt nghiệp và cái thấy theo đồng vận, tức là một cái thấy theo nghiệp riêng và cái thấy theo nghiệp chung. Cái thấy theo nghiệp riêng tức là như là ban đêm, có người bị bệnh mắt, tức là nhắm mắt, thì nhìn cái ngọn đèn á thì sao? Thấy ngọn đèn nó có cái bóng nhòa ra, cái bóng tròn, bóng nhòa ra, không? Nhưng mà với cái người mà bệnh nhắm mắt thấy rõ ràng, phải không? Thấy rõ ràng cái ngọn đèn có cái bóng nhòa ra đó, nhưng mà người sáng mắt thì sao? Thì không thấy cái bóng gì hết, thấy cái ngọn đèn không à, phải không? Thì cái đó gọi là thấy theo cái nghiệp riêng. Còn thấy theo nghiệp chung là người nước này Mình thấy ví dụ như thấy những cái tướng gì là sao chổi, hoặc là những cái tướng mà sao phướng đồ, những cái hiện tượng mà nó tức gọi là cái điểm xấu đó, thấy không? Nhưng mà nước này thấy, nhưng mà có khi nước khác không thấy, thấy không? Thì đó gọi là cộng nghiệp, cùng một cái nghiệp chung đó, cho nên nó này thấy nhưng mà nước khác không thấy, thấy không? Thì như vậy là cái thấy đó là chắc thật là đúng chưa? Nếu thật đúng là tại sao mà nước này thấy nước kia không thấy? Mà gần gũi hơn hết là cái bệnh nhậm, mình thấy có bóng nhỏ đàng hoàng mà những người khác sáng mắt họ không thấy, thì tại sao? Như vậy mà cái bóng nhỏ đó hiện giờ đó, quý vị ngồi đây là có ai mà thấy không có bóng nhỏ đó không? Đó. Chính mình đang sống trong cuộc sống này là ai ai cũng đều thấy, nghĩa là ra sự vật đều có cái bóng nhòa theo bên hết, nghĩa là luôn luôn đều có cái bóng nhòa hết. Quý vị biết bóng nhòa đó là bóng gì không? Đó là bóng nhòa của một cái tôi. Đó, luôn luôn là thấy có một cái bóng nhòa của cái tôi kế bên hết. Bất cứ thấy cái gì, thấy sự vật gì cũng vậy hết, phải không? Bây giờ kiểm lại coi, núi mình thường mình nói núi cao, phải không? Sông sâu, mà nhưng mà giờ kiểm lại núi cao sông sâu do đâu mà cao mà sâu? Lâu nay mình nhiều khi cái đó là cái thông thường, mình quá thường không để ý, phải không? Nhưng mà sự thật kiểm lại, mình nói núi cao sông sâu, nhưng mà do đâu mà núi cao, do đâu mà sông sâu? Núi nó có nói nó cao gì đâu, phải không? Quý vị lên hỏi nó coi, nó có nói nó cao nó thấp gì không, phải không? Rồi sông đó, quý vị xuống hỏi nó coi, nó có nói là nó cạn nó sâu gì đâu đó. Nhưng mà tại sao mà nó có cạn có sâu, có cao có thấp? Đó là gán cái tôi vào. Quý vị thấy không? Mình gán cái tôi vào trong đó, rồi bắt nó cạn theo mình, bắt nó sâu theo mình, thấy không? Bắt nó cao theo mình, bắt nó thấp theo mình. Cạn sâu cao thấp làm sao? Ví dụ mình nói cái ngọn núi này nó cao là bởi vì sao? Là bởi vì trước giờ mình đã từng thấy những ngọn núi nhiều, nhưng mà nó không có ngọn núi nào nó bằng ngọn núi này, tức là thấp hơn, không có ngọn núi nào bằng ngọn núi này, cho nên mình nói ngọn núi này là cao, phải không? Thì vậy tức là nó cao theo cái tôi rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà với cái tôi của người khác thì sao? Với cái tôi người khác thì họ từng thấy những ngọn núi mà nó cao hơn gấp mấy lần ngọn núi này nữa, phải không? Thì cái ngọn núi này thành thấp. Đó, có gì thấy không? Thì rõ ràng là mình bắt nó cao nó thấp theo cái tôi rồi, chứ còn gì nữa, phải không? Cũng vậy, sông cũng vậy thôi. Nghĩa là theo cái tôi đó, phải không? Rồi cái thì mình gán cái tôi vào trong đó rồi thì bắt nó theo mình. Đó, hoặc cạn, hoặc sâu, hoặc cao, hoặc thấp. Thì như vậy mà bảo là chân lý muôn đời được làm sao? Quý vị thấy không? Ngay đó là thấy chỗ lầm lẫn của mình rồi. Bởi vậy mà mỗi người luôn luôn thấy có một cái bóng đó, cho nên luôn luôn là ai cũng như ai đều sống có một cái cảnh giới riêng hết. Quý vị thấy phải không? Hai người ngồi kế bên nhau mà không có gặp nhau, không thấy nhau nữa. Có khi ngồi bên nhau mà không nhớ nhau nữa. Tức là sao? Ngồi bên nhau mà trong đầu nó đang có cái cảnh giới riêng trong này rồi, phải không? Đó là nói là hai người mà thuận đó, mà còn vậy đó ha. Còn nếu mà hai người nghịch đó thì sao? Đó, thì ngồi bên nhau và cách xa còn hơn là trời đất nữa, phải không? Thì như rõ ràng đó, có một cái bóng trong này, có một cảnh giới riêng này, thành ra sai biệt. Cho nên Tô Đông Pha ông có bài kệ gọi là Lô Sơn Chân Diện Mục, tức là cái bộ, tức là mặt mày chân thật của cái núi Lô, nghe không? Nguyên văn chữ Hán là hoành kháng thành lãnh chắc thành phong, viễn cận cao đê giai bất đồng, bất thức Lô Sơn chân diện mục, chỉ duyên thanh tại thử sơn trung. Tức là nhìn ngang thành dải, xéo thành non, nghe không? cao thấp xa gần thải chẳng đồng, chẳng biết lô sơn mài mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong. Nghĩa là nhìn ngang á thì thành một dải núi, nhưng mà nếu nhìn xéo vậy á thì nó là cái ngọn núi rồi, phải không? Nó nhìn ngang thành dải, nhưng mà nhìn xéo vậy nó thành một ngọn. Rồi có khi cao thì thấp, xa gần không đồng, đứng xa thấy xa, đứng gần thấy gần, rồi khi người thấy cao người thấy thấp không đồng. Thì vậy tức là sao? Chẳng biết lô sơn mài mặt thật, là bởi vì thân đang ở trong cái núi này. Nghĩa là sao? Đó là nói lên cái tâm trạng đang tu đó, khi còn mê rồi mà để giác. Nghĩa là khi còn mê thì mình thấy có cao, thấy có thấp, thấy thành dải, thấy thành ngọn, nó sai khác theo cái ta, phải không? Đứng cái mặt này thấy nó thành một dải núi, nhưng mà đứng nghiêng qua chỗ kia thì thấy nó thành một ngọn núi thôi, phải không? Đó, nó sai biệt theo cái tôi. Thì như vậy sở dĩ thấy trận đồng vậy đó, không? Thì đó là thấy theo cái tình mê, cho nên là không thấy được cái mặt thật của lô sơn. Mặt thật là chính cho cái chân thật đó, không? Mà không thấy được đó tại sao? Tại thân nó đang ở trong núi này, tức là đang bị đóng khung trong cái núi này, nghĩa là mình đang bị đóng khung trong đó, đóng khung trong cái thấy đó, không? Vì vậy cho nên không thấy được chân lý. Chân lý nó cũng ngay đó thôi mà không thấy được chân lý. Vậy thì gì đấy? Vậy là chân lý ở đâu? Chân lý ở đâu mà không thấy được? Sự thật đó, thì chân lý nó ở ngay trong chính mình chứ không có đâu khác hết, phải không? Mình sai lầm cho nên thấy cái gì cũng theo cái tình sai lầm đó, phải không? Cái này do sai lầm rồi, thì rồi thấy cái gì cũng theo cái tình sai lầm đó. Còn bây giờ đây, nếu mà quý vị mà mở sáng được mắt tâm thì sao? Mở sáng được mắt tâm thì thấy gì cũng sáng hết thì vậy rõ ràng chân lý ở đâu. Thường thường thì mình đi tìm chân lý ở nơi này nơi kia, phải không? Hoặc là ở vị thầy này vị thầy kia, nhưng mà quên chân lý đó chính là trong chính mình. Cho nên có một bà già, có một bà, nghĩa là bà nọ mà khi mà đến nghe thiền sư Bạch Ẩn thuyết giảng đó, thì thuyết giảng nói về cái nghĩa mà tâm tịnh tức cõi nước tịnh đó, cái là ngài Bạch Ẩn ngài giảng là ngài nói rằng hễ mà tâm tịnh thì cõi nước nó thanh tịnh, Đức Phật thì ở trong mỗi chúng sanh thôi. Mỗi khi mà Đức Phật xuất hiện thì mọi vật ở trên thế gian này đều chiếu ánh quang minh hết. Nếu ai mà muốn nhận được cái điều này thì phải phản quang tự kỷ thôi, tức là soi lại chính mình, mà phản quang đến cái chỗ nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn thì thấy được chỗ đó. Vì tâm tịnh thì tức là độ tịnh, thì làm sao mà để trang nghiêm tịnh độ nữa? Tâm tịnh tức là độ tịnh, là thì làm sao mà trang nghiêm tịnh độ? Tịnh độ đâu có trang nghiêm nữa? Rồi vì Phật vốn sẵn trong mỗi chúng sanh thì cái tướng tốt và cái vẻ đẹp đó của Phật đó là gì? Phật vốn sẵn trong chúng sanh rồi thì cái tướng tốt vẻ đẹp là gì? Thì bà này bà nghe xong bà mới nghĩ, bà nói cái điều đó không khó. Điều đó quá không khó với bà, cho nên là bà về nhà bà mới thực hành, bà quán chiếu luôn luôn, quán chiếu suốt ngày đêm, coi như là đeo đuổi mãi, ngủ hay thức cũng vậy, luôn luôn là không rời. Thì đến cái độ thuần thục rồi, thì một hôm bà đang bà rửa cái nồi, cái thình lình tỏa ngộ. Ngay khi rửa nồi tỏa ngộ, bà mừng quá, bà mới ném cái nồi qua bên, liền vội vàng đi đến gặp ngài Bạch Ẩn. Gặp bà mới nói, tôi bỗng gặp Đức Phật ở trong thân tôi, mọi vật đều là sáng rạng ngời ánh sáng hết, thật là kỳ diệu, kỳ diệu. Bà coi như là tỏ vẻ hết sức là sung sướng. Thì nghe đó ngài Bạch Ẩn ngài mới bất ngờ, ngài mới hỏi, bà nói như vậy nhưng mà còn cái hầm phân thì sao, nó có chiếu sáng hay không? Cậu mình thì sao? Cậu mình mà nghe tới đó thì sao? là cúi đầu suy nghĩ cái coi sáng hay không liền, phải không? Cái gì cũng sáng được hết, nhưng mà cái hầm phân thì sao? Nó có chiếu sáng được không? Thì bà liền bước lên, bà đấm vào ngực, bà đấm, bà mới nói: ông già này chưa ngộ. Thì Nga đang ngồi ngoài cười, Nga đang cười to. Thì đó coi như là ấn chứng đó. Thì vậy quý vị mới thấy đó. Khi mà sáng lên rồi, không? Thì thấy cái gì là cũng sáng hết, không? Tâm sáng rồi, cho nên bà nói bà thấy cái gì cũng sáng hết, rạng ngời hết, không? Nhưng mà ngày bà đẳng ngày gàn lại, nói vậy nhưng biết thiệt gì chưa? Phải không? Bởi vì cái này nhiều khi rồi học nhiều quá, nhớ trong đầu nhiều thì cũng nói được. Bởi vậy quý vị nhiều khi rồi học nhiều quá, học quen quá rồi đó, thì nghe cái nghe qua cái mình nói có nhiêu đó nó tới nó lui hoài. Phải không? Nó là bởi vì trong đầu này nó quen trong đầu này rồi. Cho nên đây ngài mới gàn lại, không? Nói chiếu sáng nhưng mà gàn lại, vậy thì cái hầm phân nó có chiếu sáng hay không? Nếu mà cái người mà gọi là mà học nói hoặc là hiểu ở trên chữ nghĩa thì ngay đó thế nào là cũng suy nghĩ chút rồi, không? Hầm phân làm sao có chiếu sáng, không? Thì vậy tức là ngay đó cái niệm nhơ sạch nó có liền, phải không? Mà vừa có cái niệm nhơ sạch đó thì sao? Thì không phải rồi. Phải không? Vừa có niệm nhơ sạch đó là không phải thứ thiệt rồi. Nếu thật sự là sáng thì thấy cái gì cũng sáng, thấy hồng phân cũng sáng chứ, phải không? Còn giờ thấy hồng phân thì nó tối rồi. Thì đó không phải thứ thiệt rồi, phải không? Đấy, ngày nghĩa là ngày và đẳng ngày gian cái thì rất là bất ngờ, mà trong chỗ bất ngờ đó mà mình nói ra một cách bất ngờ nữa thì đó mới thứ thiệt, tức là lúc đó không có suy nghĩ kịp, phải không? Cho nên cũng một cái cảnh này nhưng mà mê thì mình thấy khác, giác đó thì thấy khác, phải không? Mê thì thấy nghĩa là nó nhơ nhớp hoặc là nó cao thấp, nó phiền não thế này thế kia, nhưng mà giác rồi thì thấy nó sáng sủa hết, phải không? Thấy coi như là núi sông này nó cũng vẫn là núi sông đó, không? Nhưng mà theo cái tình mê thì nó lại đổi khác. Bởi vậy quý vị mà thường học, nhất là ai mà học qua rồi chuyện Kiều á, thì chắc nhớ cái câu mà Nguyễn Du nói: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, phải không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Quý vị thấy hay không? Đúng chưa? Lâu nay là mình phê bình, mình gọi là bình chuyện Kiều đấy, bình chỗ này rất là hay, ông nói coi như rất thiết thực, thấy không? Cảnh nào mà không đeo sầu, với cái người buồn thì thấy cảnh nào cũng buồn hết, thấy không? Cho nên người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng mà đặt câu hỏi xét kỹ lại như vậy thì thấy như vậy là đúng chưa? Cái đã. Cho nên con mắt nhà thiền nhiều khi thấy nó lạ đời, phải không? Thấy gian như vậy là khen rồi đó, phải không? Nhưng mà với mắt nhà thiền á, phải không? Thì thấy như vậy á chưa phải. Quý vị kiểm lại coi cảnh nó có đeo sầu không? Không, cảnh nó có đeo sầu không? Ngay đó thì thấy rõ ràng liền, phải không? Như vậy thì cái thấy đó là cái thấy gì?